Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài Cầu Nguyện Cho Chúng Tôi. Trước khi lên đường truyền giáo ở Phi Châu, một giáo sĩ được một bà cụ hứa rằng mỗi ngày sẽ cầu nguyện cho gia đình ông. Đêm kia, sau giờ giảng lộ thiên thì mưa tầm tã, gia đình giáo sĩ đành căng lều qua đêm tại ven rừng. Bấy giờ trăng đã lên cao, mọi người đều an giấc, bỗng có tiếng động mạnh như tiếng một đàn thú đi qua. Ông giáo sĩ bèn ra khỏi lều, nhìn về phía có tiếng động. Trước mặt ông là một đàn voi, con to nhất đi đầu. Sợ quá ông bèn chạy vào lều, nhưng lại vướng nhầm chiếc bàn để son chảo. Tất cả đều đổ xuống, tạo nên một âm thanh loảng choảng rất lớn. Nghe tiếng động, đàn voi bỏ chạy tán loạn về rừng già. Bấy giờ mọi người đều thức giấc, ai nấy đều kinh hoàng, cúi đầu tạ ơn Chúa. Mấy tháng sau, ông giáo sĩ có dịp trở về quê hương gặp lại bà cụ ấy. Khi chào hỏi xong, bà nói, có một đêm kia cách đây mấy tháng, trong lúc đang ngủ, tôi bỗng thức giấc và cảm thấy bồn chồn, khiến tôi cầu nguyện cho gia đình ông. Dù trước khi đi ngủ tôi đã cầu nguyện rồi. Nghe đến đây, ông giáo sĩ thuật lại cái đêm gặp đàn voi bên ven rừng, rồi nói, Chúa đã cứu gia đình tôi bởi lời cầu thay của bà cụ đó. Lời cầu thay thật linh nghiệm biết bao. Đó là lý do mà Phao-lô viết thư nài xin con dân Chúa tại Cô-lô-se rằng, cũng hãy cầu nguyện cho chúng tôi, xin Đức Chúa Trời mở cửa cho sự giảng đạo, hầu cho tôi được rao truyền lẽ mầu nhiệm của Chúa cứu thế, vì lẽ đó mà tôi bị xiềng xích, lại hầu cho tôi được tỏ cho biết lẽ ấy như điều tôi phải nói. Theo Cô-lô-se, chương 4 từ câu 3 đến câu 4. Ông xin con dân Chúa cầu nguyện cho các nhu cầu cấp thiết như sau. Thứ nhất, mở cửa cho việc giảng đạo. Phao-lô kêu gọi con dân Chúa rằng, cũng hãy cầu nguyện cho chúng tôi, xin Đức Chúa Trời mở cửa cho sự giảng đạo. Thư Cô-lô-se là một trong những bức thư mà sứ đồ Phao-lô viết gửi cho các hội thánh khi ông đang bị tù. Tuy trong hoàn cảnh đang bị giam cầm như vậy, Phao-lô không chán nản, thất vọng hay cam chịu thất bại, nhưng tràn đầy hy vọng nơi Đức Chúa Trời, Đấng đã cứu chuộc và giao thác chức vụ giảng hòa cho ông. Theo Cô-rinh-tô nhì, chương 5, câu 18. Từ đó, Phao-lô có thể viết lên những lời lẽ đầy khích lệ và quyền năng từ chốn ngục tù. Nhưng ông yêu cầu con dân Chúa cầu nguyện, xin Chúa giải cứu mình khỏi các xiềng xích. Nhưng Phao-lô nài xin các tín hữu cầu nguyện cho chúng tôi, tức cầu nguyện cho Phao-lô và những tôi tớ Chúa trong đoàn truyền giáo đang ở cùng với ông tại Roma. Trong thời điểm ấy, nhiều nơi còn khó khăn khiến cho đoàn truyền giáo không thể vươn tới mà Phao-lô thì bị cầm tù. Chính vì thế mà ông yêu cầu con dân Chúa cầu nguyện, xin Đức Chúa Trời mở cửa cho sự giảng đạo. Vì chỉ có quyền năng của Đức Chúa Trời mới có thể đẩy lùi quyền lực của sự tối tăm, đặng mở mắt họ, hầu cho họ từ tối tăm mà qua sáng láng, từ quyền lực của quỷ Sa-tăng mà đến Đức Chúa Trời. Theo Công vụ các sứ đồ chương 26 câu 18, chỉ có Chúa mới có thể dây động lòng của những nhà cầm quyền, khiến họ tạo điều kiện thuận lợi cho công tác rao giảng phúc âm. Theo Châm ngôn chương 21 câu 1, và chỉ có Đức Chúa Trời là Đấng tạo dựng và tể trị trên mọi loài vạn vật và hoàn cảnh, nên Ngài mới có thể khiến mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Theo Roma chương 8 câu 28. Đồng thời, Phao-lô nhìn thấy công tác cứu linh hồn tội nhân là điều cấp thiết, còn việc ông bị tù vì phúc âm chỉ là chuyện nhỏ, bởi linh hồn một người quý hơn cả thế gian. Theo Ma-thi-ơ chương 16 câu 26. Phao-lô sẵn sàng từ bỏ quyền lợi của mình vì phúc lợi người khác. Hơn thế nữa, ông nhận biết ý muốn của Đức Chúa Trời là Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật, theo Timôthê nhất chương 2 câu 4. Nên Phaolô nài xin con dân Chúa cầu nguyện cho ông và đoàn truyền giáo để Chúa mở cửa cho việc giảng đạo ở khắp mọi nơi, thậm chí ngay trong hoàn cảnh khó khăn, tù đầy. Là người phục vụ Chúa, Phaolô nhận biết nhu cầu được con dân Chúa cầu thay là hết sức quan trọng. Chính vì thế mà ông nài xin con dân Chúa tại các hội thánh địa phương cầu nguyện cho mình. Học tập gương sứ đồ Phaolô, chúng ta có thể xin người khác cầu nguyện cho mình như thế. Ngày nay, một số quốc gia trên thế giới vẫn còn đóng cửa với đạo Chúa hay gây khó khăn cho công tác rao truyền phúc âm. Vì thế, con dân Chúa cần cầu nguyện cho những người đang dấn thân trong công tác truyền giảng và xin Đức Chúa Trời mở cửa cho sự giảng đạo để nhiều người có cơ hội nghe phúc âm mà tiếp nhận ơn cứu rỗi của Ngài. Thứ hai, được rao truyền phúc âm. Phaolô nói tiếp, hầu cho tôi được rao truyền lẽ mầu nhiệm của Chúa cứu thế, vì lẽ đó mà tôi bị xiềng xích. Sự mầu nhiệm là điều hoàn toàn xa lạ đối với những người Giu-đa trong thời Cựu Ước lẫn người ngoại bang. Họ đều không hiểu được cho đến khi Chúa Giê-xu đến. Thông qua Chúa cứu thế mà lẽ mầu nhiệm được mở ra cho tất cả mọi người. Theo Phaolô, lẽ mầu nhiệm của Chúa cứu thế chính là phúc âm cứu rỗi của Chúa Giê-xu, là tin lành mà ông đang rao truyền. Đối với Phaolô, việc rao truyền phúc âm không chỉ là đặc ân mà còn là trách nhiệm. Theo Cô-rinh-tô nhất chương 9 câu 17, nên ông sẵn sàng tận hiến cả đời sống mình để rao giảng phúc âm bằng cách giải thích cặn kẽ cho mọi người về lẽ mầu nhiệm này cách không hề sợ hãi, bất chấp các xiềng xích nơi chốn lao tù. Dù ông bị xiềng xích, nhưng đạo Chúa không hề bị xích xiềng mà được loan truyền khắp mọi nơi qua các tôi con của Ngài. Là con dân Chúa, chúng ta cần nhớ rằng rao giảng phúc âm là đặc ân mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Đồng thời, đó cũng là trách nhiệm của từng cơ đốc nhân. Nên trước khi Chúa cứu thế thăng thiên, Ngài phán rằng hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người. Theo Mác chương 16 câu 15. Đức Chúa Trời có thể sử dụng chúng ta trong bất cứ trường hợp nào để thực hiện ý chỉ của Ngài. Tùy hoàn cảnh từng người, Đức Chúa Trời có thể dùng chúng ta để hoàn thành kế hoạch của Ngài ngay tại nơi chúng ta đang sống, miễn là chúng ta biết rõ chủ đích đời đời của Đức Chúa Trời cho đời sống mình. Thứ ba, được ơn để rao truyền phúc âm cách đầy đủ, rõ ràng. Phaolô nói, lại hầu cho tôi được tỏ cho biết lẽ ấy như điều tôi phải nói. Được ơn thông hiểu và thông giải là điều hết sức quan trọng cho người rao giảng phúc âm, nên Phaolô xin con dân Chúa khắp mọi nơi cầu nguyện cho ông và những người phục vụ Chúa có những ơn đó để có thể hiểu thấu đáo lời Chúa và rao giảng phúc âm cách đầy đủ, rõ ràng, nhằm thuyết phục được người nghe đến sự ăn năn và tiếp nhận ơn tha thứ của Ngài. Đồng thời, trong bức thư gửi cho hội thánh Chúa tại Ê-phê-sô, Phaolô còn mong muốn con dân Chúa cầu nguyện cho ông được tự do mọi bề và dạn dĩ để công bố phúc âm của Ngài, bất chấp những khó khăn thách thức, theo Ê-phê-sô chương 6, từ câu 19 đến câu 20. Nhờ đó, về sau Phaolô có thể chia sẻ kinh nghiệm của mình cho vị mục sư trẻ tuổi là Timôthê rằng, hãy giảng đạo, cố khuyên, bất luận gặp thời hay không gặp thời, hãy đem lòng rất nhịn nhục mà bẻ trách, nài khuyên, sửa trị, cứ dạy dỗ chẳng thôi, theo Timôthê nhì chương 4 câu 2. Mỗi chúng ta cần cầu nguyện cho các tôi tớ Chúa để họ được ơn của Đức Chúa Trời mà rao giảng phúc âm cách đầy đủ, rõ ràng, hầu mang lại kết quả tốt đẹp cho công việc nhà Chúa. Vì khi chúng ta cầu nguyện thì quyền năng của Chúa thực hiện trên đời sống của người khác, và như chúng ta đã học, lời cầu thay đóng một vai trò quan trọng cho công việc Chúa chung. Đáp lời kêu gọi của Phaolô, hội thánh Côlôse cũng như nhiều hội thánh địa phương khác đã cầu nguyện cho Phaolô. Và chúng ta biết Đức Chúa Trời đã nhậm lời cầu nguyện của họ. Ngài đã cho Phaolô những cơ hội phục vụ Chúa lạ lùng ngay khi ông đang bị cầm tù. Chúa mở cửa cho việc giảng đạo của Phaolô bằng cách giúp ông nắm bắt mọi cơ hội để rao giảng phúc âm cho những người đến thăm, đến canh, cai ngục, các quan, vua Agrippa và cho thổ dân ở Cù Lao Manta. Theo Công vụ các sứ đồ từ chương 22 đến 28. Nhờ đó, nhiều người nhận được ơn cứu rỗi. Đồng thời, thời gian Phaolô bị cầm tù cũng giúp cho ông có thời giờ để viết thư cho hội thánh Philip, Ê-phê-sô, Côlôse và Philemon. Nhờ đó, Những lá thư quan trọng này được lưu lại trong Kinh Thánh cho chúng ta ngày nay. Đức Chúa Trời đã làm những việc lớn qua đời sống và chức vụ của Phao-lô, một phần vì hội thánh luôn cầu nguyện cho ông. Vì thế, chúng ta cần cầu nguyện mỗi ngày cho những người đang hầu việc Chúa. Chúng ta cầu thay cho những giáo sĩ, mục sư, truyền đạo và những người phục vụ Chúa để họ được ơn và được tự do mọi bề để rao giảng lời Chúa. Xin quý vị cũng cầu nguyện cho những người soạn, đọc các bài học trên đài Nguồn Sống để lời Chúa đến với hết thảy đồng bào chúng ta khắp mọi nơi. Tiên tri Samuel đã nói, phần tôi sẽ tiếp tục cầu nguyện cho đồng bào, nếu không tôi có tội với Chúa. Theo Samuel nhất chương 12 câu 23. Ước mong mỗi con dân Chúa đồng tâm tình với tiên tri Samuel, không quên cầu nguyện cho người khác và cho công việc phát triển nước Chúa.
Có những bàn chân rất âm thầm đi trong đêm khuya, đi trong bão giông, đi trong lạnh lùng cô đơn thiếu vắng, đi trong bịt mùng trong gai nước mắt. Có những bàn chân đi khắp miền xa, biển biệt tha phương biết đâu là nhà. Ôi bàn chân người truyền đạo, ôi bàn chân thánh cao, bàn chân đẹp biết bao. Bàn chân ấy đi đến từng người, bàn chân đi xây dựng cuộc đời, bàn chân đi chia rất yêu thương đẹp ngời. Bàn chân loan tin Chúa vào đời, đấng hy sinh cam chết vì người. Bàn chân đi giao truyền tin vui. Có những bàn chân rất khiêm nhường, hy sinh riêng tư đi gieo mến thương. Một đời vì Chúa không nao, phục vụ không kế gian lao, bàn chân ấy cao đẹp biết bao. Bàn chân ấy cao đẹp biết bao.